Không thể kết thúc. Tôi nghĩ là có chuột chết. Chỉ có chuột chết mới sinh ra bọ. Mọi người đều thấy mùi chuột chết đúng không? Bác trưởng nhíu mũi khoằm với hai cái lỗ mũi to sần sùi rỗ lại khịt khịt. Bác dâu càng nói nhà càng có mùi chuột chết. Mũi bác trai càng khịt mạnh. Chắc chắn cái mùi nặng quánh như mùi bốc ở những bãi rác cuối ngày nằm giữa khu chợ mỗi khi đêm xuống chui nhanh và nằm rất sâu trong lồng ngực. Mùi chuột chết thì đúng rồi, nhưng chuột chết không thể gây ra nhiều bọ thế này. Bác dâu bịt mũi, nhắm hờ mắt, lấy cuốn tạp chí hàng xịn đập phành phạch ba bề bốn hướng xung quanh. Bố và mẹ im lặng, mỗi người một cái khăn bông ấp vào mũi, đeo kính đen dò dẫm trong nhà chật kê đồ san sát. Tôi là người cuối cùng tiến vào, đi xuyên qua tấm màn dày đặc đan bởi những con bọ chưa ai thấy bao giờ. Con vật bé như hạt vừng, hình tròn, đen bóng có cánh để bay. Mắt nó rất tinh. Khi tôi vung cái khăn lên, đám bọ dịch chuyển trước để tránh, rồi uyển chuyển lượn táp lại vào mặt. Tôi nhắm mắt, ngậm miệng, vì chỉ cần há ra nói một câu là cả vốc bọ nằm trong miệng như một nắm vừng đen. Chúng tôi đi về quê một tuần làm lễ thượng thọ cho bà nội. Bốn đời nhà tôi sống trong ngôi nhà cổ này. Tôi là đời thứ năm. Vì tổ chức thượng thọ nên bà được di lý xuống quê nhà cậu út. Nhà cậu có vườn, sáu tấm bạt căng lên che mát cho trăm mâm cỗ. Đã thành tiền lệ, cứ ngày lễ hay dịp kỷ niệm của ông bà cha mẹ là phải đánh trống múa rối thật to trình báo thiên hạ. Bác trưởng bảo ai cũng vất vả, đầu tắt mặt tối mấy khi được biết đến đời sống của người quen, nếu như không có những buổi tiệc tùng. Mỗi năm đại gia đình tôi chục lần trăng bạt, thuê loa đài, mổ lợn, uống bia hơi, xong cỗ, nhạc tắt, rạp thuê cuốn trà, kèm vài xe bát đĩa nồi bếp thuê. Ai về nhà đấy, dư âm vui vẻ lan sang đến lần gặp mặt sau. Lần này, lễ thượng thọ cho bà nội sang tuổi 80, đáng làm trong 3 ngày. Nhưng rồi trôi tuột đến 7 ngày, vì ở làng bỗng mọc ra một ông thầy bói khá linh, nhất là xem cho người lạ ở xa. Cả nhà ở thêm 2 ngày xem bói. Đã thế, sau khi nghe thầy phán số bắc cả năm nay cứ đất lề quê thói mà mua, sang năm một lãi 10. Mất toi thêm 2 ngày đi săn đất làng, vơ váo cũng được 2 cái ruộng rau muống cạn của nhà ông già bị ung thư, cần tiền lên viện ca chạy xạ, bán 33 triệu một ruộng 200 mét. Đúng số rồi, thêm một ngày ăn mừng vì tương lai phát tài phát lộc do bói phán. Lần đầu tiên cả nhà bác trưởng, cả nhà tôi ở quê 7 ngày. Bây giờ phải làm gì? Bác dâu giọng ngàn ngạt sau cái khăn mặt, tay cầm hàng xịn đập mạnh xuống đùi. Bao bọc chung quanh chúng tôi một tấm màn dày đặc bọ. Chúng tụ với nhau thành từng đám, phủ một màu đen lên những bức tường, giường tủ, bình lọ cổ, sàn nhà. Mẹ tôi bị hen, dị ứng với phấn hoa và các loại bọ. Không thể xua được hết đám bọ bám mắt trên mặt và những chỗ không có vải che. Mẹ bắt đầu ho, tiếng nặng, phát ra từ rất sâu dưới đáy ngực. Vẫy vùng thêm một lúc, mẹ lao ra cửa, bác dâu ném tia mắt sắc như mũi phi tiêu. Đừng có mà chạy ra đường hết đấy. Cứ gặp khó khăn là chạy thì hèn quá. Vợ em hen, hít phải bọ này, tắc thở đấy chị ạ. Thế cậu nghĩ tôi quen hít bọ chuột chắc? Bác trai bỏ nhanh cái khăn che miệng, tập nhanh hụm gin từ cái chai dán giấy vàng, miệng nhai nhai. Phải làm gì đi chứ? Ngồi nhìn thế này để bọ chuột ăn thịt mình à? Bác dâu bắt đầu vào cơn kích động to tiếng. Tôi nhắm mắt, lăn tăn li ti, cảm giác tê buồn lan tỏa lên da thịt, những chỗ không có quần áo. Nghìn con bọ cánh cứng, bé nhỏ đáp rào rào lên má, lên hai cánh tay trần, cạp đùi mặc xóc ngắn. Không cần mở mắt, cũng biết giờ cả người tôi đen như mực, giống như đi trên sa mạc, những hạt cát bắn nhẹ lên da thịt. Phải làm gì đi chứ? Bác Dâu bắt đầu gào lên. Mới đi vắng mấy ngày, bọ chuột ở đâu ra đầy một nhà thế này hả Rời? Bác Dâu khóc tức tưởi. Ở chuột chết chứ ở đâu? Tại sao nhà này lại có chuột chết? Tất cả các cửa đều khít. Thì đi vắng chuột vào là đúng rồi. Không, tại con Thảo bẩn thỉu, nó để đồ ăn vương vãi ra nên chuột mới vào nhà. Thảo là cô giúp việc chăm sóc bà nội tôi 8 năm nay. Cô bị tật ở chân, không chồng con, chăm chỉ, nhu mì, chịu đựng. Cô ở đây lâu không phải vì tiền lương cao. Cô bảo số kiếp phân công cô sinh ra để chăm sóc người bệnh. Ba má cô bệnh và chết cũng qua tay cô. Họ hàng ai bệnh cô đến hầu. Hết người bệnh cô đến làm nhà tôi vì bà tôi bệnh. Ngoài việc chăm bà, cô làm hương thêm cho ngôi chùa nhỏ gần nhà mỗi khi rảnh. Mọi chuyện trong nhà tôi cô Thảo lo hết. 6 người trừ nội, không ai nhớ lọ đường, cái bàn là để ở đâu. Cần gì cô Thảo chân cao chân thấp mang để trước mặt. Ý thức chăm sóc người khác là số phận của mình ngấm vào máu thịt, nên cô làm tất cả mọi việc tốt đến hoàn hảo. Bác Dâu tôi có lần than thở, con gái mình đẻ ra nuôi lớn thì mất hút, người dưng ở đâu đến lo hết chuyện cho mình, nên cô Thảo với bác là quý giá nhất. Bây giờ nhà có một hay nhiều con chuột chết cũng tại cô Thảo. Nó lại quên đóng cái cửa sổ bếp phía sau, chuột chui qua kẽ hở đấy mới vào được chứ còn đường nào đâu. Phải gọi con Thảo về, chỉ có nó là giải quyết được lũ bọ chó chết này. Thường khi đứng trước một chuyện bất ngờ xảy ra trong nhà, mấy năm nay người đầu tiên bị gọi là cô Thảo. Bà đi vệ sinh lên chiếc đệm Hàn Quốc của vợ chồng bác trưởng. Cũng con Thảo đâu, chỗ tao nằm chứ có phải chỗ bà đi William Cường thế này à? William Cường là cách nói văn hoa của cả nhà dùng cho việc đi vệ sinh. Về đúc xê của bà sát bên phòng bà, không hiểu vì giường đệm của bác Dâu thơm hay màu sắc sặc sỡ gợi nhớ điều gì đẹp đẽ xa xôi của bà trong tiềm thức hay không, mà cứ hôm nào bác Dâu vội đi làm sảnh quên khóa cửa phòng ngủ là bà nội cũng vào đái một bãi, hay giải quyết việc nặng hơn vào đấy đầy khoái cảm. Bác Dâu thường họp gia đình sau mỗi lần bà thải chất cặn bã vào giường, làm bác phải vứt cái ra Hàn Quốc tím ngăn ngắt đi. Suốt cuộc họp do bác Dâu triệu tập nhằm tố tội bà nội. Lẫn quá mất khôn, sống lâu làm phiền con cháu, rồi càng ngày càng dở chứng xấu, không bằng đứa trẻ con, ỉa đái còn biết gọi người lớn. Nội ngồi cười khẩy, mắt tinh sáng xanh nhìn ra hướng cửa sổ có tán hoa phù dung lay động, không nói một lời. Họp gia đình có 6 người tham gia, bác Dâu độc thoại từ đầu tới cuối, uống hết mấy chai nước sâm rồi kết thúc trong sự bất lực đau khổ đầy căm giận. Bác giống như người nắm tay thật chặt, đấm thẳng vào đối thủ, nhưng quả đấm luôn chật vào khoảng không vô tận như thách thức, mời gọi, đấm nữa đi, cố lên, cố lên. Không gì đáng giận bằng việc mình nói không ai thèm nghe. Người khổ là cô Thảo, vừa phải dọn, vừa bị nghe chuyện cứt thối của bà làm bẩn phòng bác trưởng. Những câu chửi cay nghiệt chục ngày không nuốt được cơm. 2 năm nay, nội đi lại khó khăn, bác Dâu không còn phải lo khóa cửa vì bà không thể tự trèo lên giường bác để gặp William Cường. Cố lắm, bà chỉ gặp ngài ở chân giường bác Dâu. Việc dọn dẹp với cô Thảo cũng nhàn hạ và ít hậu quả hơn. Bác Dâu cuốn chân bông, thò mỗi cái mặt trắng hồng, đôi lông mày đen xăm cong vút, hai mắt xanh lè và đôi môi viền đỏ lầu bầu nó một mình. Từ hôm qua, sau khi gột rửa lũ bọ, ai cũng cuốn một cái chăn mỏng khi đi di chuyển trong nhà. Mỗi người một cách xử lý bọ chuột nên nhà cũng trắng dần lại. Tôi hăng say lấy khăn bông ướt, phủ lên mặt sàn và vét bọ lúc nhúc vào đó, mang vào buồng tắm, nhúng vào chậu xà phòng. Khi rút cái khăn lên khỏi mặt nước, chậu xà phòng đen kít xác bọ. Bố lại khoái dùng bình xịt diệt kiến. Xịt mùi hơi vào gậm giường, gậm tủ, rồi lấy chổi quét từng vốc bọ cho vào bồn cầu giật nước. Hai bác quần quật trong phòng riêng, lâu lâu bác dâu vô ý đánh vỡ một cái bình gốm cổ. Bác trai rất hiếm khi quát bác dâu, này vỡ bình, bác kêu to, tiếng hét bay ra khỏi miệng, chưa kịp vỡ thì tắt lịm. Tôi ở đây từ nhỏ, lần đầu bác trai quát mà bác dâu im lặng. Con Thảo đang trông bà, nó về, bà ở dưới chú Út với ai? Vợ con chú ấy không trông bà được vài hôm à? Nhà quê có việc gì mà làm, không tranh thủ mà hầu mẹ chồng cho có phước hay sao? Cứ coi như không có con Thảo thì mỗi nhà phải thay phiên nhau mà trông bà chứ. Nhưng bà ngồi một chỗ, bao năm nay có mỗi cái Thảo biết chăm bà, giờ nó về đây dọn nhà cho mình, chẳng may bà ngã thì sao? Bác trai gầm ghè, ôi giời ơi, thế thì sợ cả đời, phải cắt người ra mà hầu bà chứ. Bao năm nay cô chú ấy đã được cái phúc là tự tay chăm mẹ đâu. Hay là tôi gọi cô tạp vụ cơ quan đến dọn nhà giết bỏ. Cô đấy chân tay đầy đủ, nhanh nhẹn, sạch sẽ, tin được. Điên à? Đưa cơ quan đến nhà cho nó biết hết bí mật nhà mình à? Ông là giám đốc, nhà có mấy con bọ ranh mà vợ không dọn phải gọi nhân viên đến là sao? Thế thì để tôi thuê bà đồng nát hay ngồi ngoài ngõ nhé. Bà ấy bán buôn quanh quẩn bao năm ở đây, sáng nào tôi đi làm cũng thấy bà ấy nói chuyện với cậu Hùng lái xe. Cái gì? Sao ông lại cho đồng nát vào nhà? Ông biết thừa nhà này vớ đâu cũng tiền mà, dám cho người lạ vào. Tay ông mua đồ cổ, món rẻ nhất cũng vài chục triệu, không thì vô giá, có tiền tỷ cũng không mua được. Ông nói mà không nghĩ, tôi chỉ tin cái Thảo, một mình nó, thơm thối cũng mình nó biết. Ông nhớ chưa? 4 ngày sau, cô Thảo được bác dâu đón về để dọn đám bọ chuột. Một ngày cô chỉ lôi đồ ra, xếp đồ vô, tuyệt nhiên không thấy con chuột chết nào. Bọ cũng bớt nhưng không hết. Bàn ghế, sập gụ, tủ chè trong nhà là đồ cổ, các ngóc ngách vẫn đen màu con bọ. Đã chạm khắc cầu kỳ, lại màu nâu đen bóng loáng, khó thấy bọ bám để giết. Bác trai mê sưu tầm đồ cổ, mỗi món đồ bé cũng cả 1000 đô Mỹ, to thì bằng tiền mua cái Matisse Camry. Khi ở quê lên, cô Thảo bước vào nhà, đứng lặng tựa người vào cánh cửa gỗ, nhìn chậm chậm một lượt. Tất cả chúng tôi chăm chú nhìn theo mắt cô, quét lên tất cả như máy dò mìn. Một lúc sau, cô tập tễnh đến góc bếp mở ra, ngồi xuống, im lặng. Bố, hai bác và tôi lao đến, dồn dập tìm bắt ngay chuột chết đi. Cô im lặng khó hiểu, lắc đầu, nói nhanh. Nhà không có chuột, không có chuột chết. Thế bỏ ở đâu ra? Cô không trả lời, chỉ tay ra cửa nói. Mọi người mua sữa, cháo ăn liền và bỉm mang về cho bà. Dưới đấy chỉ ăn cá, bà đau bụng 2 hôm nay rồi. Mua nhiều thịt lợn mang về cho cậu Út làm giúp cho bà. Bác dâu cau mặt, khổ quá, đang hỏi đám bọ ở đâu ra, không phải vì chuột chết thì vì cái gì? Bà đau bụng đã uống thuốc chưa? Cô về đây ai trông bà? Bố tôi nhìn cô Thảo chằm chằm, như thể nhìn thật kỹ cô Thảo, như nhìn cái tivi sẽ thấy bà hoạt động trên đấy. Sáng nay cháu phải trốn bà về đây, giờ bà dậy không thấy cháu, chả biết ra sao. Mày thôi nói đến bà già ấy một lúc được không? Tao hỏi bao lâu mày giết hết đám bọ chuột chết này? Bác dâu gào lên, cô Thảo như người điếc, mê mải đi theo con đường riêng, lẩm bẩm với bố tôi. Hôm qua, bà bảo sắp Tết, nhớ nấu chè bà cốt thắp hương ông nội. Bây giờ là mùa đông. Gia đình nhỏ của tôi có thói quen từ đời cụ tôi là nấu chè bà cốt những ngày Tết. Tôi giờ đã có chồng và sinh 2 đứa con. Chúng tôi ở căn nhà ngoại ô, có vườn và ao khá lớn, thả cá bên dưới, trên mặt là bèo tấm. Ngôi nhà tôi sống cùng bà nội, bố mẹ và gia đình bác trưởng bán sau cái ngày đám bọ chuột chiếm đóng đô hộ. Cô Thảo về giết bọ đến ngày thứ 2 thì quay lại nhà chú Út chăm nội. Lý do đơn giản, cô là đôi chân, đôi tay của nội. cô không phải là người chuyên giết bọ. Căn nhà cổ có từ những năm đầu thế kỷ 20, có nhà bác trưởng và bố tôi giờ như nhà hoang. Bà nội tuy ốm và ngồi xe đẩy, nhưng vắng bà thêm ngày nào, nhà thêm loạn ngày đấy. Bác dâu và bác trai đánh nhau vỡ mấy cái bình cổ từ đời kỵ nội để lại. Khi bình vỡ, bác trai mới biết là bác dâu đã tráo bình mới vào, trị giá chỉ vài trăm nghìn tiền Việt Nam đồng, so với bình cũ rẻ cũng vài chục triệu, có cái vài trăm triệu. Tài sản mất đã đau xót, nhưng chưa đau bằng việc mất gốc. Bác trai sau mấy đêm khóc hu hu, hai mắt đỏ máu bầm, hai lỗ mũi đã to lại càng trống hoác, ôm chặt bố tôi cũng rơm rớm nước mắt, rên rỉ. Chị dâu chú đã nắm rễ cái cây cổ bao đời nhà mình, nhổ lên mang đi, rồi thay vào đấy cái cây nhựa rồi em ơi. Ra tòa ly dị, bác trai viết vào đơn phần lý do bỏ: không sống chung với người giả dối. Con gái hai bác đi theo anh họa sĩ người Pháp, sau này định cư ở Na Uy. Chị giờ là họa sĩ, còn chồng thì chuyển sang buôn bán tranh. Nhà cổ bán, chia theo quyết định của bác dâu. Bố mẹ và tôi đủ tiền mua căn nhà ngoại ô này. Một năm sau, bà nội mất ở nhà chú út. Trước khi mất, bà gọi mẹ tôi về, tháo nhẫn vàng mặt ngọc, lắc ngọc, dây chuyền ngọc trăm năm tuổi, đeo hết lên người mẹ. Lần đầu tiên bà cho mẹ lau người bằng nước thơm, bà nói: nhiều bí mật cả đời đi tìm không thấy do không biết, có khi do người ta giữ bí mật đấy, đến chết rồi mang theo về trời. Mấy chục năm không cho mẹ động vào người bà, và việc bà rất thích đại tiểu tiện vào giường bác dâu, vì bà bị bác dâu lừa nặng quá. Mẹ khóc, bảo bà đừng nói nữa. Bác dâu có lừa hay không thì cũng là người dưng rồi. Bà lại bảo: mợ dặn con đừng giữ gì chặt quá, đừng yêu thương ai hay đồ vật gì quá, rồi cũng tuột ra khỏi tay thôi. Con biết cả năm đời nhà mình toàn đàn ông sưu tầm cổ vật, để đến đời con trưởng của bà mang con dâu về tráo đồ gốm Trung Quốc đời nay vào. Không nhờ mấy con bọ, không bao giờ biết nhà toàn đồ rởm rồi. Mẹ lại nói, nếu mợ đã biết là đừng quá vì một điều gì trong đời, thì mợ cũng đừng đau khổ quá. Đừng nghĩ là chị dâu con mang đồ giả đổi đồ thật, mà coi như bị động đất tan vỡ hết. Còn người sống là may rồi. Bà gật đầu. Có những điều khi mình ngộ ra, chỉ có kiếp sau nếu hồi sinh mới có cơ làm lại. Kiếp này sống trăm tuổi cũng vô nghĩa. Mẹ gật đầu. Mợ đừng buồn nữa, con chỉ mong đời con được như mợ. Tết đến, tôi dạy con gái nấu chè bà cốt. Nước đường đen đun lên, đập gừng vào nấu với gạo nếp cẩm. Bịch nếp mua trước đấy 2 tuần để trong góc tủ bếp. Khi mở bịch ni lông, tôi gặp lại nhân vật quen. Lòng tôi cuộn thắt, gợi nhớ lại vì chính nó đã quyết định số phận của mấy đời dòng họ Trịnh của tôi. Những con bọ chuột ngày xưa, chúng đang ở trong nhà tôi ở ngoại ô. 10 năm trước, khi bán nhà, tôi nhặt 2 con bọ chuột ép vào cuốn sổ có những trang giấy trắng, đặt sổ trong tủ kính cạnh những bằng khen học sinh giỏi toán cấp quận, mấy huy chương bạc giải bóng bàn sinh viên, giấy khen của các con cùng những kỷ vật quý. Giờ thì tôi biết, hàng triệu con bọ ngày đấy như tấm màn đen phủ trùm lên cả gia đình tôi, không phải được sinh ra từ chuột chết. Ngồi bệt dưới đất, mắt mở trừng trừng nhìn cánh tủ bếp sơn trắng nhung nhúc những con bọ bám dày kít. Chúng chuyển động như dòng xì dầu đặc tưới lên mặt gỗ. Một lúc sau, từng đàn bọ bay vù ra, đậu lên mặt tôi. Bắt 2 con bọ sống đang bò, ép vào góc giấy trắng bên cạnh 2 con bọ đời cổ. Chúng như cùng một đàn, chỉ khác là 2 con sau tươi mới, bụng béo căng hơn 2 con cũ đã khô. Tôi nghe tiếng dập vỡ của 2 con bọ mới trước khi chúng mỏng lép lại. Ruột cuộn lên từng cơn, như lúc mong người yêu hay lo lắng điều gì khi nhớ chuyện bà nội nói với mẹ đừng nên giữ lại cái gì, rồi đến lúc sẽ tuột khỏi tay hết. Đồ cổ lại càng không nên giữ. vì người ta có thể cháo bằng đồ mới. Chỉ khi chúng bị đập tan ra mới biết là mới hay cũ. Lúc này tôi không thấy câu dặn đó đúng với hai con bọ chuột. Nay là bọ gạo đang túa ra trước mắt và những con cổ xưa nằm dính trên trang giấy trắng. Không hiểu tại sao 10 năm sau, tôi mới nhớ ngày đấy chính bác dâu đã mang túi gạo nếp cẩm về cùng bịch đậu đen, bảo là bạn trai làm nghề mát xa, vật lý trị liệu, có bàn tay vàng, xoa bóp khỏi bách bệnh, khuyên bác ăn đều cơm nếp cẩm nấu đậu đen tốt cho tóc và sáng mắt. Một lần, lúc bác trưởng đập phá đồ gốm rờm bị bác dâu cháo bán, chửi: "Mày là đồ vợ mất nhân tính, lừa chồng theo thằng bạn thân của tao, lại cùng nó cướp cả đồ cổ năm đời cha ông để lại, mất dạy khốn nạn quá." Sau khi bán nhà, chia tiền, bác trai bỏ chức giám đốc, biến mất khỏi nhà không một lời từ biệt. Buổi sáng, giờ đi làm, bác im lìm, xỏ giày, đeo cái túi nhỏ, bình thản đi ra ngõ. Chiều hôm đấy, đến tận bây giờ, bác không một lần quay về. Bố tôi sau khi mua ngôi nhà ngoại ô này cho mẹ con tôi, ông về ở với bà nội ở quê. 3 năm sau, khi bà nội mất, bác dâu bị tiểu đường biến chứng sang mắt, phải vào viện dưỡng lão sống. Không ai thăm bác ngoài hai mẹ con tôi. Gặp lại những con bọ quen, tôi đi thăm bác dâu, ngồi trước một người mờ mắt, mất trí nhớ và tay chân bị tháo cụt dần từng ngón. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào câu chuyện về những con bọ gạo. Tôi chỉ muốn nói với bác dâu một chuyện thật đơn giản, là triệu con bọ ngày xưa ở nhà mình không phải sinh ra từ chuột chết mà từ gạo nếp cẩm. Tại sao nhà mình lúc đấy lại có nếp cẩm, bác có nhớ không? Bác dâu đeo kính đen, từ sáng đến khi ngủ để mọi người không thấy hai hốc mắt mở đục trừng trừng, cười khành khạch lắc lắc cái đầu, miệng sùi nước bọt hôi hám, nói lèm nhèm chuyện gì tôi không nghe rõ. Nói và cười một mình là thói quen của bác vài năm nay. Cô y tá nắm tay tôi, mắt thâm thẳm. Cô không hiểu chị nói gì đâu. Cô chỉ nhớ hiệu lệnh ăn đi, uống đi thì há miệng to. Mấy lần em để ý, mẹ chị và chị vào thăm về, đêm cô hét to lắm. Thực sự lúc này và mãi mãi sau, tôi chỉ có nóng ruột làm sao tìm thấy bác trai. Hay bỗng chốc có phút giây nào bác dâu tôi tỉnh lại để tôi nói với họ về những con bọ được sinh ra từ gạo nếp cẩm chứ không phải do chuột chết. Đời tôi đúng là chỉ có một ước muốn đơn giản thế thôi. Ngày 25 tháng 12 năm 2010. Phòng chiếu phim số 9. Anh chị hôm nay đến sớm thế?
Sợ tắc đường, phải đi trước nửa tiếng đấy. Rạp hôm nay vắng nhỉ?
Phim này mới chiếu được 6 buổi, nhưng kén khách. Bọn trẻ không thích vì phức tạp quá. Xem mà mệt đầu, không hiểu thì xem làm gì hả anh?
Không hiểu, xem lại đến bao giờ hiểu thì thôi.
Làm như ai cũng mê xem phim như anh chị. Có phim mới là xem hết.
Những câu thoại qua lại của anh, cô với cậu soát vé, cô tạp vụ trong phòng chiếu số 9 luôn rôm rả. Chỉ kết thúc khi đèn tắt, màn hình rộng tràn ngập âm thanh ánh sáng, những khúc quảng cáo phim sắp chiếu đợi khách dần yên vị. Thanh niên khoảng 30 tuổi, hôm nay mặc sơ mi trắng, cài cúc sát tới cổ tay. Người cao gầy, trán rộng, tóc đen bóng, da trắng xanh xanh, hai mắt to, xám xám màu tro, môi thẫm đỏ, mũi thẳng, ria mép hung hung. Anh luôn làm những cô gái ngược chiều giật mình. Đi qua rồi, vẫn không cưỡng lại được sức hút, phải ngoái lại, nhìn thêm vài lần mới dứt mắt đi tiếp. Cô mảnh mai, tóc suôn dài nâu nâu, mặt hơi nhọn, cái cằm nhỏ xíu, mắt một mí to, hai lúm đồng tiền như hai cái xoáy nhỏ sâu hoắm mỗi khi nói chuyện. Hôm nay cô mặc váy trắng, chất sa tanh mờ, kiểu may đơn giản cổ lá sen tròn, viền hoa trắng thêu li ti, ôm khéo khuôn ngực đầy mịn màng, giữa một phòng chiếu đều tăm tắp những hàng ghế đỏ, nóng nực, lạnh lùng, hai người với bộ đồ trắng, dưới rất nhiều luồng sáng bắt chéo rọi ngang, nổi bật sự thuần khiết. Bao giờ cũng là nước khoáng anh cầm, bọc bồng ngô và cốc giấy đầy Coca-Cola lách cách đá viên trên tay cô. Họ luôn định vị ở hai ghế hàng sát tường. Hai người, nhưng họ mua ba vé. Một ghế để trống, tạo khoảng cách nhất định với người khác. Vài lần đầu, soát vé còn thắc mắc, sao lúc nào anh chị cũng mua thừa một vé, phí. Sau, quen với việc hai người không muốn ngồi sát ai, cách để họ xa bớt đám đông, soát vé không thắc mắc nữa, quay sang khen. Đúng là VIP, rạp em mà có nhiều người như anh chị, có phải là may không? Tạp vụ tới hàng ghế phía trước, nhoẻn miệng cười. Anh chị hôm nay như cô dâu chú rể, đẹp đôi quá. Từ ngày biết anh chị, em thấy chị càng xinh mới chết chứ. Anh cười, răng trắng bóng, khoảng tối giữa hai mắt tối hơn. Vậy à, nếu giống cô dâu chú rể, chụp ảnh nhé. Anh chị có máy ảnh đưa em chụp cho, bảo đảm đẹp như ảnh cưới. Đây, máy ảnh, điện thoại, em thoải mái đi. Cô đưa điện thoại, máy ảnh vào tay tạp vụ da nâu khỏe mạnh, tóc đen dài, bầu ngực to đầy, căng như muốn bứt những chiếc cúc. Soát vé đứng phía xa chăm chú nhìn, trìu mến giơ ngón tay cái, đầu gật gật, oách đấy. Đèn flash lóe sáng, hai khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc tựa vào nhau. Tóc cô quẩn quanh vai anh, mắt anh thẫm sâu, miệng rộng cười hết cỡ. Bàn tay thuôn dài của anh vắt ngang vai cô, ôm gọn vào vòng vai rộng. Máy ảnh, điện thoại chớp sáng liên tục. Người chụp càng bấm càng say, người mẫu càng lúc càng duyên. Môi anh thẫm tối, trên khuôn mặt tái trắng. Mắt cô sáng xanh, cười tít nhưng không long lánh ướt. Khi màn hình bắt đầu vào những đoạn phim quảng cáo, công cuộc săn ảnh cô dâu chú rể kết thúc. Tạp vụ tấm tắc tiếc rẻ bật lại, ngắm nghía hai khuôn mặt mãn nguyện. Đẹp đôi thế không biết. Cả năm nay, một tuần gặp đến ba lần, lúc nào cũng thấy anh chị vui vẻ, thích xem phim. Nhìn anh chị em phát thèm. Tạp vụ soát vé vạ vật ở phòng khai báo của công an phường 5 từ 23:45 tối hôm trước đến bây giờ là 3:20 sáng. Đã sang một ngày mới. Ngoài ô cửa sổ nhỏ là khoảng sân của một ngôi nhà cổ, cao 2 tầng, mái ngói cũ, rêu, cây dại phủ đầy. Hai đứa chợp mắt lúc nào không nhớ. Tạp vụ giật mình choàng tỉnh vì tiếng những tấm đá miết vào nhau của chiếc cối xay đậu tương. Vụt đứng dậy, mặt hoảng loạn nhìn xung quanh, định hướng lại không gian, thời gian, địa điểm cô đang tồn tại, rồi nhìn ra ô cửa. Ông cụ khoảng 70, mặc may ô 3 lỗ, gầy, hai cục xương ở vai gồ cao, đang gò người nắm thanh gỗ bóng quay chiếc cối xay đá xanh lì. Bên cạnh, bà cụ cũng tuổi ông, lưng gù, mặt bóng da căng, minh chứng cho một thời đã từng xuân sắc, đang vo những giá đậu tương, chuyển sang cái chậu nhỏ để ông cụ xay nát thành nước. Hai người im lìm không nói chuyện, nhưng thuộc mọi hành động của nhau. Trong ánh sáng chuyển dần từ tối sang sáng, thứ màu xanh xám, họ như đang đóng một đoạn phim câm, diễn cảnh xay đậu nành quen thuộc. Những hạt đậu vàng ngâm trong cái chậu nhôm cũ được xay nát, dòng nước trắng đục đặc quánh từ từ bò ôm vòng quanh chiếc cối, rồi tràn ra, trôi nhẹ nhàng ra cống. Rướn người nhìn thật kỹ, tạp vụ không hiểu tại sao lại không hứng nước đậu nành vừa xay để dùng mà cho thẳng ra cống. Đằng sau, phía góc phòng, trên ghế băng dài, soát vé tóc chải 5 màu đỏ xanh vàng trắng tím, xùi nước bọt ngủ ngon lành. Mấy tháng nay, tạp vụ thấy thinh thích anh chàng không cao nhưng vạm vỡ, vai gồ từng búi thịt, toát ra cảm giác chắc chắn ngay khi đứng im sau cái bục, kiểm tra, bấm vé cho khách. Hay khi phòng chiếu không còn ai, cậu xách cái xô đựng máy hút bụi, cái túi ni lông to cùng cô đi nhặt rác từ trên ghế ngồi đến sàn nhà. Hai người đầu mày cúi mắt, đụng chạm, va quệt, đấm đá nhiều dần theo thời gian. Phần lớn ở phòng chiếu số 9, nơi họ được khoán việc trông nom, dọn dẹp từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc các suất chiếu trong ngày. Gần đây, thêm suất chiếu khuya dành cho lớp trẻ, nên cả hai ra về đã là 2-3 giờ sáng, ở chung phòng trọ với phục vụ của phòng chiếu số 1 đến số 8. Ngủ vùi sau một ngày loanh quanh trong các phòng chiếu, tính ra hai đứa đi bộ đến vài chục km. Xoát vé đang chìm sâu trong cơn mơ đi bơi ở sông với thằng bạn học lớp 3, giật bắn người ngồi phát dậy. Phản xạ quen thuộc mỗi khi trốn vào xó tối ngủ vội trong giờ chiếu, bị gọi giật khi hết phim, có 15 phút thu dọn cho suất chiếu sau. Mặt tạp vụ rất gần, thì thào. Sáng rồi, về thôi. Ai cho về mà về, phải đợi công an đến chứ. Khai hết rồi, ở đây làm gì, em đói. Hai đứa ra đứng ở cửa sổ, đón hơi gió thu thỉnh thoảng lẻn vào, xua đi vẻ đậm đặc của căn phòng hơn chục mét. Có cái tủ gãy chân nghiêng nghiêng, bàn sắt cũ, có con mọt nghiến kèo kẹo trong khung cửa ra vào những khi không có tiếng người. Mỗi khi có tiếng động, nó im bặt, chứng tỏ tai thính luôn cảnh giác cao. Tạp vụ hỏi, mắt nhìn vào khoảng sân mới lúc trước hai ông bà già vừa ngồi bên chiếc cối đá to, giờ trống vắng trong ánh sáng đầu ngày mờ xám. Khoảng sân sạch ướt và cái cống ngoằn ngoèo nước bột đậu trắng. Con gái mà dám giết người. Xem phim nhiều, sống, chết, yêu, giết như phim. Không hiểu sao anh chị ấy đẹp đôi thế lại xuống tay với nhau được nhỉ? Bố ai biết được, đừng nhắc nữa, kinh bỏ mẹ. Sao không xiên ở đâu, lại vào đúng phòng số 9, khốn nạn. Bao công mình chăm chỉ, không đòi tăng lương, vừa ký được hợp đồng 1 năm thì có chuyện. Em không quay lại rạp nữa, kinh lắm. Không làm ở đấy, lấy tiền đâu tiêu, cơm đâu ăn. Để em đi kiếm việc, có sức, có vóc, lo gì đói. Thông báo tìm thân nhân người bị hại được phát trên toàn quốc. Ảnh thanh niên bị đâm chết trong phòng chiếu số 9, sau 2 ngày được in ở trang cuối những tờ báo ngày. Hình từ chính chiếc máy ảnh bỏ lại ở hiện trường. Ảnh chụp trước đấy 3 giờ. Anh và cô áo trắng tinh khôi tựa vào nhau cười rạng rỡ. Hai người đấu mũi nhau, hay cô hôn lên má anh. Trăm tấm hình trong máy ảnh được phóng to, trải đầy mặt bàn cơ quan điều tra. Khi in báo, họ cắt riêng lấy mặt anh, thấy sâu thẳm trong đôi mắt một nỗi tuyệt vọng. Dù miệng cười răng trắng, chết trong tư thế ngồi chõi chân, duỗi tự do, một phát trúng tim. Tan buổi chiếu, khách về hết, tạp vụ và soát vé, tay chổi, tay sẻng vào nhặt rác hút bụi. Những hàng ghế trống không, họ chỉ có 15 phút để dọn sạch những vỏ chai nước, cốc uống nước bằng giấy, vụn bỏng ngô, túi ni lông vương đầy lối đi, hay trên những cái ghế, cắm cúi dọn dẹp, đến hàng cuối cùng, trong góc, nơi có hai người khách quen, đẹp trai, xinh gái. Tạp vụ bỗng rú lên, soát vé chạy đến cũng rú lên. Ngoài cửa, đồng nghiệp gần chục đứa tầm tuổi ngang nhau chạy vào, thấy tạp vụ dãy đành đạch dưới đất giữa hai hàng ghế phát cơn động kinh, ngó vào trong chỗ soát vé đang đớ mặt há cái miệng đầy răng, vẩy tay chỉ về phía áo trắng, người đang tụt hơi sâu. Mắc phải hàng ghế nên thoai thoải như đang duỗi chân nghỉ. Hai mắt trong suốt mở to nhìn thẳng người đối diện, ngực trái là con dao làm bằng xác máy bay, thép trắng xanh, có khắc số 1975 bằng tay. Cắm sâu và dòng máu nhỏ đậm đặc thấm đông trên nền áo trắng, chảy xuống đùi, đọng thành vũng dưới mặt sàn trải thảm. Một cánh tay duỗi thẳng sang ghế bên, tay kia như đang ôm ai đấy trong tay mình. Bàn tay cầm máy ảnh, trong túi điện thoại di động vẫn mở, máy ảnh chưa kịp tắt, đèn đỏ còn nhấp nháy. Chứng minh thư ghi rõ tên Lê Minh, sinh năm 1955, phần quê quán, địa chỉ mờ mịt không rõ. Sau cái chết của hoàng tử xem phim, phòng chiếu số 9 đóng cửa, dây đỏ chăng ngang, lý do dừng hoạt động, bảo dưỡng và nâng cấp. Bên trong, ngày nào cũng có thầy cúng làm lễ, hương nghi ngút khói, chiêng trống đập sập sình, tiếng hát ai oán thê lương cúng vong trẻ. Tạp vụ soát vé bỏ việc tạp vụ soát vé, thành thằng toái con sen, đúng tên cúng cơm dắt nhau đi đâu, kiếm việc gì để sống không ai biết. Cơ quan điều tra tạm khép lại vụ án rất nhiều chứng cớ, nhân chứng khai báo thành khẩn, thậm chí quá thừa do kể lể, đưa cảm xúc thân quen với người bị hại vào nên bộ hồ sơ dài mười mấy trang. Sau ba ngày, vừa đợi người nhà tới nhận xác về chôn cất, không thấy ai xuất hiện. Bên an ninh tự tổ chức mai táng. Ngôi mộ của thanh niên có cắm cái bia ghi gọn thông tin Lê Minh vô thừa nhận. Cùng thời gian này, ảnh và thông tin về cô gái đi cùng nạn nhân được gửi tới cả những nơi cần thiết nhằm tìm kiếm dấu vết. Tuyệt nhiên không có thông tin. 3 tháng sau, một nghĩa trang rộng nhấp nhô những ngôi mộ cao thấp, to nhỏ, đủ màu đá ốp mộ, phủ đầy 2 quả đồi trung du. 2 ông bà già đi trước, mấy người đàn ông đi sau, căng thẳng, nghiêm trang, tập trung giữa những bụi cỏ lác, điền thanh. Ông bà già là 2 người trong ngôi nhà Pháp cổ rêu phong, ngồi xay đỗ tương lúc mờ sáng. Bên cửa sổ đồn công an phường, hôm tạp vụ và soát vé bị giữ để lấy lời khai về nạn nhân. Họ đi đến mấy ngôi mộ xây bằng đá mài xám trắng, cũ bạc màu, khuất chìm dưới những bụi cây đậu tương chịu hạt, vài bụi quỳnh, cành dao. Ông già lấy con dao quắm chuyên cắt cỏ ra khỏi túi đeo bên người, một tay nắm từng túng thân cây đậu tương, cắt rèn rẹt tận gốc, phát quang đám cây cao ngang bụng người trong 10 phút. Khi xung quanh ngôi mộ kiên cố, không còn bị đám cây che khuất, lấy bàn tay gân guốc, ông già gạt đất, lá vàng phủ đầy mộ, rồi lấy khăn mặt mới đã ngâm nước ướt sũng, lau khung ảnh bằng đá gắn chặt trên bia mộ. Hiện dần ra sau mỗi lần khăn ướt đi qua là khuôn mặt chàng thanh niên, mắt to sâu thẳm, ai oán nhìn người đối diện. Môi dày, đỏ bầm màu huyết khô, hơi nhếch cười khinh bạc. Cán bộ điều tra, công an phường 5, những người đã thẩm vấn tạp vụ và soát vé sững mặt, ngây nhìn, im lặng. Hàng chữ chạy bên dưới tấm ảnh: Lê Minh, ngày sinh, ngày mất, không có. Hưởng Dương, 20 tuổi, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hy sinh tại cửa ngõ Sài Gòn. Bà cụ im lặng suốt quãng đường dài. Khi ông cụ chặt những bụi đậu tương, bà gom chúng lại thành đống, giang tay định ôm đi. Một cán bộ thấy 2 cánh tay bà vòng tròn đống cây, cỏ may bám đầy ngực áo, những cây dại gai tua tủa như đâm vào 2 cánh tay gầy. Anh cúi xuống rằng đám cây định bê hộ. Bà lặng nhìn sâu vào mắt cán bộ, ánh mắt dài như một hành lang ống sâu không có điểm dừng, tối đen hút không cưỡng lại được. Phút chốc, cán bộ ngây người, không kiểm soát nổi 2 cánh tay mình như bị thôi miên. Ngồi đờ, miệng há cứng, không mấp máy môi, 2 mắt mở to chết lặng. Bà già sau khi làm đông cứng cán bộ, cúi xuống ôm trọn đống cỏ cây lồng phòng, đi thẳng về phía cuối khu nghĩa trang. Một cán bộ khác lấy trong túi ra nắm hương định châm lửa. Ông cụ phẩy mạnh tay như nhát chém mắt lạnh lưỡi cắt ngọt, lắc đầu: không thắp hương, để hồn nó thoải mái rong chơi, không quay lại nơi này, buồn chết được. Cán bộ ngoan ngoãn cất nắm hương vào túi, lôi tập ảnh thanh niên và cô gái chụp chung nhau trong phòng chiếu phim số 9 đưa vào tay ông già, phân trần tâm sự như với người rất thân. Cháu định thắp hương trước mộ Lê Minh, biết đâu linh hồn anh ấy sẽ chỉ cho ban chuyên án biết cô gái này đang trốn nơi nào. Mọi hướng điều tra đều thất bại bác ạ. Ông già nhìn sâu vào mắt cán bộ điều tra, ánh mắt ấm dần. Cụm rạp hiện đại với 9 phòng chiếu to nhỏ, âm thanh nổi mở cửa sau một thời gian ngừng phục vụ để nâng cấp bảo dưỡng. Vợ chồng chủ rạp khi được báo có vụ giết người tại phòng số 9 chạy đến hiện trường. Mắt thanh niên bị giết trong suốt nhìn sâu vào mắt vợ, hút hồn. Vợ sau khi công an mang xác người đi chợt hớ hớ cười ngặt nghẽo, cười không dừng, vạt váy mỏng vặn ngược vào trong lộ bắp đùi đâm đầy sẹo lồi đỏ đỏ mưng tấy. Chồng bao năm buôn lậu kinh doanh hàng nóng xuyên quốc gia, dư tiền bỏ một ít sang kinh doanh văn hóa, mở rạp chiếu phim cho có chỗ giao tiếp, chứng tỏ ngoài làm ăn Tào cũng biết nghệ thuật, gần với văn hóa văn minh. Chồng mặt lạnh máu tôm trắng nhìn vợ điên loạn, vớ ai cũng hớ hớ chộp giữ chặt cánh tay. Đợi em tí, thay cái váy xong em đi với anh luôn. Bác sĩ Tần Ngần, làm việc với bệnh nhân tâm thần là nghề mấy chục năm của tôi, nhưng trường hợp chỉ nói độc một câu thế này chưa thấy. Chồng cười gằn, đấy là câu cuối cùng nó nói điện thoại với thằng bồ. Khi nhìn thấy người bị giết ở phòng số 9, nó điên luôn nên chỉ nhớ một câu ấy. Rạp chiếu phim vong trẻ luẩn quẩn không chỉ loanh quanh hàng ghế cuối sát tường phòng số 9 mà 8 phòng còn lại cũng loáng thoáng bóng vong. Chồng bây giờ bớt tự tin, là tao đã buôn hàng cấm thành công, cớ gì không nổi đình đám bên nghệ thuật, lập tức bán lại cho một nhóm không yêu văn hóa nghệ thuật lắm, cũng không có tiền bẩn phải rửa, thuần túy kinh doanh, cứ gì rẻ là mua. 3 ngày sau khi bán rạp, con trưởng của vợ chồng cũ, chủ rạp 9 phòng chiếu, 16 tuổi chở người yêu 15 ở đâu phóng về, tốc độ trong phố đông 75 km/h, gào thét chửi đàn em qua điện thoại. Virtue Sinatui trị giá gần 100.000 đô la, cái tội đêm qua nó thua cá độ mấy trái gôn, dám đặt con Audi R8 hơn 400.000 đô Mỹ mới nhập về được chục ngày. Một tay lái xe, một tay điện thoại. Người yêu 15 váy ngắn chân dài ngồi bên lấy tay xoa đùi người yêu. Con trưởng loạn trọn tránh bà đồng nát tự nhiên mọc đâu ra trước mặt, mất lái đâm thẳng, dính nguyên đầu boxer vào gốc cây xà cừ cả trăm tuổi. Đúng lúc chồng quần sóc áo thun úp mặt gốc cây trước cửa cách nhà 3 mét, khoan khoái xả chất thải, một thói quen tiểu đường từ thuở hành vi, thì boxer của bố do con của bố lái ép xác bố chặt như ảnh chụp xong mang ép plastic. Vài tiếng sau, 115 cùng mấy chuyên gia chấn thương chỉnh hình tập trung nhặt từng mảng thịt xương vụn, xếp nguyên một ngày vẫn không thấy lại hình hài bố trước đấy mấy giờ. Cụm rạp thay chủ, thay luôn nhân viên phục vụ, rút kinh nghiệm từ chủ cũ, lần này từ soát vé hay tạp vụ đều được đào tạo thêm chức năng vệ sĩ biết xem tướng. Chủ mới vốn thực dụng nên biết sợ, không tự tin về mình, luôn bách chiến bách thắng trong mọi chuyện như chủ cũ. Hiểu đất có thổ công, sông có hà bá, bỏ công điều tra về nguồn gốc khu đất trước khi có cụm rạp. Người xưa còn sống kể rằng nơi đấy từ hồi chống Pháp sang đến chống Mỹ là sân chơi, nhà văn hóa của một làng cổ. Chỗ xây cụm rạp hiện đại bây giờ đúng là cái sân đình, già trẻ, trai gái của làng tập trung biểu diễn các trò dân gian, lâu lâu còn được xem phim màn hình mở rộng. Phòng số 9 hôm nay chiếu phim Nữ Điệp Viên San. Soát vé là chàng trai cao gần 1m8, to khỏe, ánh mắt như tia chớp. Mỗi lần nhìn vào mặt khách, tia chớp quét xuyên da thịt. Một cặp trai gái đến và đi qua mất sắc của soát vé, đến hàng ghế cuối cùng, sát tường, họ vào, ngồi xuống. Cách họ một ghế là dãy khách xem phim ngồi kín. Chàng trai thấp đậm, chắc nịch trong chiếc sơ mi Hugo Boss. Tóc dày, trải mấy màu xanh tím, vuốt nhẹ chút keo bóng, nổi vầng trán vuông và cao. Đấy là toái. Cô gái da ngăm ngăm, người thấp, ngực to như muốn bứt khỏi hàng cúc, tóc xõa dày đen nhức, che kín khoảng lưng cong, là sen. Họ nhìn soát vé mét 8 và cô tạp vụ mét 7 đang đứng lia mắt lên tất cả những hàng ghế kín khách, như máy kiểm tra an ninh sân bay soi qua những chiếc vali. Hàng ghế cuối, ghế sát tường, sen đang bốc những hạt bỏng ngô trong túi giấy, nhai từ tốn, chợt giật mình. Dãy ghế cùng hàng, cách đường đi ở giữa, ông bà già ngay ngắn ngồi nhìn lên màn hình. Sen cau mày, lục trong trí nhớ hình ảnh hai người này với những hành động uyển chuyển nhẹ nhàng, câm lặng mà quyết liệt. Một lúc trước khi đoạn phim quảng cáo cuối cùng hết, khán giả bắt đầu thấy nữ điệp viên Angelina Choi San, thì Sen nhớ ra sau khi bỏ cái tên soát vé và tạp vụ, Sen và Toái quay lại công an phường hỏi xem công an có tìm ra cô gái đi cùng thanh niên bị giết không, và đưa thêm mấy cái ảnh Sen chụp họ bằng điện thoại của cô. Chú cán bộ trầm ngâm nhìn sâu vào mắt Sen khi cô ngây người bên ô cửa sổ mà sớm hôm xưa nhìn ra thấy ông bà già ngồi xay đỗ tương dưới khung cửa cũ của ngôi nhà Pháp cổ. Nước xay được không đựng vào đâu mà bỏ trôi từ từ ngoài cống thành một dòng bột trắng đục. Có phải cô ấy giết anh kia? Một anh mặc đồng phục công an vào, nói nhanh: sáng mai đội giải phóng mặt bằng sẽ đến và xử lý gọn dãy nhà hoang phía sau. Dự kiến họ làm một ngày là xong anh ạ. Ừ, xong rồi dọn dẹp sạch sẽ để tôi làm báo cáo gửi thành phố. Chú cán bộ thở dài: chủ đầu tư có nhắn anh là mai san phẳng nhà xong, họ tới làm lễ cúng thổ công thổ địa luôn. Họ cũng muốn mời cả đội đi nghỉ mát bên Thái Lan, ý anh thế nào? Ai đi thì đi, tôi không đi. Sen rướn người nhìn ra xa, bên ngoài trời đang nổi giông, tối sầm, gió ràn rạt thổi. Sân nhà hàng xóm khô khốc, ngôi nhà chắc chắn nhưng cũ, mái ngói vỡ, mấy cánh cửa gỗ, treo đơn giản chiếc móc rỉ hen. Đã rất lâu không ai đến nơi này. Cháu thấy nhà này có hai ông bà già, họ đi đâu rồi ạ? Thấy họ lúc nào? Cái hôm cháu ở đây cả đêm khai báo với chú chuyện anh thanh niên bị giết ấy. Sáng sớm cháu dậy, đứng ở ô cửa sổ này nhìn hai ông bà ngồi xay đậu tương, xay rất nhiều nhưng lại đổ hết nước đậu xuống cái cống kia kìa. Công an nhìn sâu vào mắt Sen hun hút tối, lắc đầu mạnh như muốn quên chuyện hai ông bà già và cái cối đậu tương. Cán bộ nói nhanh: lúc nãy cháu hỏi về cô gái đi với anh thanh niên bị giết. Vâng, cũng có thể chú đã thấy cô ấy, có thể không? Cán bộ nói đến đấy thì dừng. Khuôn mặt người đàn bà gần 60 tuổi, tóc sơ cứng như sơ vỏ trái dừa úp lên đầu, vẫn cái cằm nhọn, hai xoáy đồng tiền sâu, đôi mắt trong veo, bóng dáng khuôn mặt những bức ảnh xếp la liệt trên bàn cán bộ. Bà ngồi ở góc đa đầu làng, gần khu đất cao có mộ của Lê Minh, chụp lên người mảnh ni lông màu xanh rách tướp, bên trong trắng xanh màu da người thiếu ăn, loang lổ vết đất cát. Trẻ con gọi bà là bà tiên gốc đa mười mấy năm nay. Không gào thét, phá phách, bà tiên gốc đa hàng ngày trồng, thu hoạch đậu tương trên những cánh đồng rộng trải dài hút tầm mắt. Xong việc, bà thường ngồi một chỗ nơi ngã ba, nhìn về con đường đất đỏ lầm bụi. Angelina San xuất hiện mềm mại sau cánh cửa, mỉm cười với người chồng đang ngồi với mấy con nhện trong cái lọ. Sen ngồi thẳng, nhìn hai người già trong ánh sáng loang loáng của màn ảnh rộng phía trước. Ông bà già nãy giờ vẫn nhìn sang cô, mắt ai cũng hun hút sâu như những đường ống dài. Tối đen. Ngày 25 tháng 9 năm 2010.